Nó cứ nhắm mắt mà vẫn ăn. Nó cũng không đòi chứng minh miếng mồi có thuốc độc hay không. Nó không đợi cho đến khi mở mắt, biết nhìn, biết lý luận, biết phân biệt, rồi mới ăn.
Hôm nay, có những cha mẹ không kiếm mồi cho con. Họ lý luận để con lớn, con mở mắt, biết nhìn rồi tự do lựa chọn của ăn thiêng liêng là con đường tôn giáo cho chính chúng nó. Thật ra, đấy là một thái độ thiếu tình yêu, vì kiếm mồi thì vất vả, cũng giống như con chim mẹ.
Giữa trời và đất, giữa sông và biển, loài chim vẫn cất tiếng trong trẻo giữa cuộc đời. Chúng đang nói với ta về một bài ca vô cùng siêu bạo. Bài ca nói về niềm tin. Cái nhỏ bé của nó đang nói với chúng ta về một trường ca hùng vĩ. Nhưng trái tim chúng ta không trong sáng đủ để thấy chiều sâu về bài ca đó. Không phải bất giác một phút vô minh mà nhà tu Sadhu kia nghe thấy trong hình ảnh nhỏ bé tầm thường ấy chiều sâu cao cả của niềm tin. Ông đã trầm tư bao ngày đi tìm. Ông dành trái tim cho một tiếng gọi trên cao. Chính trong chiều cao ấy, trái tim ông thành trong sáng và hầu ông bắt gặp ánh sáng ông đang khát khao. Giả sử con chim kia cứ đòi chứng minh miếng mồi có hợp với sức khỏe của mình hay không mới ăn, thì đời nó ra sao? Giả sử con chim bé bỏng kia cứ đợi đến khi chứng minh được tình thương của mẹ mới tin đúng là mẹ nó, thì đời nó ra sao? Nhà đạo sĩ Sadhu nhìn con chim mù lòa mà cứ tin là mẹ nó. Ông tự hỏi lòng, tại sao không nhìn thấy mà nó vẫn tin? Bạn thân mến, con chim nhỏ không nhìn thấy mẹ mình mà vẫn tin. Không biết đây có là mẹ mình không? Không biết miếng mồi này có hợp không mà nó vẫn ăn?
Hôm nay, trong chiều kích tục hóa đời sống tâm linh, con người có khuynh hướng buông thả mình trong những lý luận rất ngây ngô. Họ muốn nhìn thấy Thượng Đế rồi mới tin. Họ muốn để con cái họ nhìn thấy rồi tự do chấp nhận niềm tin cho chính chúng nó. Phải chăng loài chim luôn luôn có tiếng hót thanh cao vì niềm tin của chúng là niềm tin đến bằng tình yêu và trái tim rất trong sáng? Con chim nhỏ chỉ biết kêu xin, không lý luận. Và con chim mẹ biết con mình mỏng manh như thế, nó chở che con bằng tình thương kiếm mồi. Trên đôi cánh vất vả, nó hạnh phúc đưa con nó vào đời và lũ chim con tiếp nối bài ca.
Tiếng hót nào của loài chim cũng thanh thoát vì nó biết thân phận mỏng manh của nó là phải ăn rồi mới mở mắt nhìn vũ trụ được.
Thank you.
Con người hôm nay ngược lại, đòi nhìn thấy Thượng Đế rồi mới ăn. Bởi đó, tiếng hát của con người thường là niềm đau thân phận.
Chớ gì Thiên Chúa hãy cho chúng con biết lãnh nhận để ăn, rồi chúng con mới mở mắt để lý luận. Lý luận là điều cần thiết, nhưng xin đừng để chúng con lý luận trước, vì không ăn, không mở mắt, làm sao lý luận?
Sinh đã sinh tầm thầy học đạo từ lúc 16 tuổi. Ông sinh năm 1889 và chết năm 1929. Ông là một trong những khuôn mặt sadhu nổi tiếng của Ấn Độ. Friedrich Heller viết về ông như sau. Nơi tâm hồn Sinh đã sinh, Kitô giáo và Ấn giáo gặp nhau. Kitô giáo như bông hoa rộ nở mà cái cành của nó là Ấn giáo. Robert Ellsberg, tác giả cuốn từ điển về các thánh, viết về nhà sadhu này. Sinh Đa Sinh là một trong những nhà tu đức có sức thu hút các tâm hồn của thế kỷ này. Nền tu đức Kitô giáo của ông đâm chồi từ Ấn giáo và thách thức người phương Tây vượt qua ý tưởng thần học mà nếm thử chính phúc âm. Nhà sadhu này kể tiếp. Một ngày kia, ông lang thang trong núi, ngồi bên bờ đá, thấy lũ chim con kêu như khóc vì đói. Càng cảm thấy con chim mẹ đến, chúng càng kêu to.
Bạn thân mến, lũ chim con không nhìn thấy mẹ, chưa mở mắt, sao biết là mẹ mình? Trong cuộc sống, chúng ta có nhìn thấy Thiên Chúa không? Thánh Phaolô nói, Ngài thấy Thiên Chúa lờ mờ như trong tấm gương. Chính cái lờ mờ như trong tấm gương mà Thánh Phaolô đã tự thú đó đang nói với chúng ta về Thiên Chúa. Cái lờ mờ đó là khao khát miếng ăn của lũ chim con. Cái lờ mờ đó là lũ chim con biết mình chết nếu không ăn mà chỉ chờ cho đến khi nhìn thấy mẹ mới ăn. Cái lờ mờ đó là sự yếu đuối của chính chúng nó.
Điều mà nhà đạo sĩ sadhu nhìn thấy ở đây là trong mắt còn nhắm nghiền kia của lũ chim con. Nó chỉ thấy bóng tối trong cái nhìn con mắt. Nhưng biết là mẹ mình qua cái linh cảm, cái đập cánh, cái săn sóc, cái hơi của con chim mẹ, cái lờ mờ.
Hôm nay, nếu cũng ngồi bên gành đá thanh lặng, ta sẽ cảm thấy cái hơi kia, cái đập cánh kia của Thiên Chúa trong lương tâm của mình. Trong tình yêu, trong băn khoăn về thân phận con người, trong đau khổ và hạnh phúc, trong nghèo đói của tha nhân, trong khắc khoải của tội lỗi, trong thanh thoát của tâm hồn. Những cái lờ mờ đó là tiếng Chúa đang nói với chúng ta.
Nhà đạo sĩ nghe tiếng lũ chim con nói với ông: Thưa Ngài, chúng tôi không lý luận rằng chúng tôi sẽ không mở đôi mỏ cho đến khi nhìn thấy rõ ràng rằng đấy là mẹ chúng tôi. Và phải biết rõ bà đang cho chúng tôi loại thức ăn nào có thích hợp không. Chúng tôi không lý luận rằng biết đâu thức ăn không hợp với chúng tôi, biết đâu đấy không phải mẹ chúng tôi. Nhà đạo sĩ nghe tiếng lòng của bầy chim nhỏ nói như thế với ông. Nhà đạo sĩ tâm sự:
Nếu chúng lý luận, nếu chúng chờ khi nhìn rõ mẹ mình, biết là thức ăn nào mới ăn, chúng sẽ không bao giờ thấy sự thật. Chúng chết. Bạn thân mến, người ta nghĩ cần lý luận để tìm sự thật. Nhưng có bao giờ họ lý luận rằng có những sự hiểu biết nằm ngoài lý luận không? Bởi nếu họ biết lý luận thì cũng phải lý luận như thế.
Sau khi nghe tiếng trong tâm hồn qua bầy chim con, nhà sa đu khổ hạnh bước ra khỏi cánh rừng. Ông thấy bầy chim con sẽ chết đói nếu cứ lý luận như thế không chịu ăn. Chắc chắn, ông đang nói với chính ông về con đường tâm linh ông đang tìm. Lũ chim không nghi ngờ về sự hiện hữu của mẹ nó. Chúng ăn, rồi ít ngày sau, chúng mở mắt. Một niềm vui òa ngập. Bây giờ, chúng mới nhìn thấy mẹ. Rồi chúng tung cánh bay vào trời, vào cuộc đời. Chúng thấy vũ trụ quá đẹp, quá xinh. Và thế giới có những bài ca. Đấy là một ngày tâm linh của nhà đạo sĩ. Ông tự hỏi lòng.
Loài người nghĩ rằng họ vĩ đại trên trái đất này. Sao họ không bằng lũ chim nhỏ trong tổ rơm kia? Tại sao con người cứ đặt câu hỏi về hiện hữu của Thượng Đế và tình thương của Ngài? Chính Ngài đã chẳng nói, phúc cho ai không thấy mà tin đó sao?
Trong ngày đó, nhà đạo sĩ viết cho chính ông như sau.
Bất cứ khi nào tôi mở tâm hồn cho Thượng Đế, tôi nhận những miếng mồi thiêng liêng, tôi ăn mỗi ngày một chút, tôi lớn dần, tôi giống Ngài hơn. Cho đến một ngày tôi đạt được sự trưởng thành thiêng liêng. Và khi đôi mắt tâm hồn nhìn thấy sự hiện hữu của Thượng Đế, bấy giờ tôi sẽ bắt gặp một hạnh phúc vô tận, không thể diễn tả được.
Bạn thân mến, tâm tình của nhà đạo sĩ cũng giống như lời vừa trích trong thư Thánh Phaolô. Rồi đến một ngày, tôi sẽ thấy Thiên Chúa. Chung quanh ta, ngay trong mùa đông lạnh, cây khô cành, ta vẫn nghe tiếng hót của loài chim kia. Bài ca chúng thật đẹp, tiếng hót trong mùa đông mà cứ trong vắt. Chúng hạnh phúc vì nhìn thấy trời bao la.
Chớ gì chúng ta cảm thấy Thiên Chúa như lũ chim con, biết mình sống, không phải là nhìn thấy mẹ, nhưng là qua hơi ấm, qua sự sống mẹ ban cho mình. Nếu bạn lên rừng, bạn sẽ thấy ngay cả trong đêm vắng, vẫn có cánh chim bay. Nếu bạn lên rừng, bạn sẽ thấy vẫn có lời ca, ngay cả trong đêm dài rất đen. Bài ca của chúng thật đẹp, bởi chúng ăn, rồi chúng mở mắt nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc đời. Chớ gì bạn tìm cho mình một khoảng trống thanh lặng, lắng nghe bài ca của loài chim nhỏ. Và biết đâu, trong những đêm dài rất đen của cuộc đời, bạn vẫn nghe thấy văng vẳng bài ca thật đẹp. Chúng ăn, rồi chúng mở mắt nhìn vũ trụ và vào đời cất tiếng ca.
Nhà đạo sĩ đã nghe được bài ca trong khoảng trống thinh lặng của hồn ông.
Tin mừng theo Thánh Luca. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy được muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Kính thưa anh chị em, trong đề tài hôm nay, tôi sẽ phân tích người con trưởng trong câu chuyện này. Bởi vì trong câu chuyện không phải chỉ có một người con hoang đàng, mà rất có thể người con ở trong nhà còn xa cha hơn người con đi xa.